Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta biết rằng là mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta đi làm. Nếu chúng ta làm cho một công ty thì những điều luật về vấn đề lao động sẽ được áp dụng. Và khi chúng ta nói đến những vấn đề này thì rất là nhiều người có những cái thắc mắc, và khi có những cái câu hỏi, có khi có những người không có đi đến luật sư để mà xem rằng là với những cái vấn đề này chúng ta sẽ phải làm việc như thế nào. Và đến khi cái việc này nó xảy ra rất là tệ hại rồi thì lúc đó chúng ta mới tìm đến luật sư. Tôi nói sơ qua một cái quá trình để cho quý vị thấy được cái bức hình này nó như thế nào. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem rằng là cái người nhân viên này là một người nhân viên hay là một người làm độc lập. Nếu chúng ta nói cái người này là cái người làm việc độc lập thì cái người này không thể nào bị giới hạn bởi cái thời gian họ làm việc. Tức là họ muốn đến, họ đến, mà họ muốn đi thì họ đi. Miễn là họ tới, họ làm những cái việc gì mà họ đã được giao cho làm, hoặc là mình không có kiểm soát thời gian của họ, nhưng mà mình nói với họ rằng là đây là cái công việc, và cái công việc này sẽ được trả như thế này, và rồi thì là họ đi. Nhiều người trong quý vị, nhất là những người làm trong những ngành về nail, về sơn móng tay, quý vị cho cái người đó tới thử việc. Quý vị có biết một khi quý vị cho họ vào cái nơi quý vị làm chủ là quý vị nhận họ là một người làm việc. Cho dù rằng thì là quý vị nghĩ đó chỉ là cái việc là thực tập thử thôi. Luật đã nói rằng là nếu họ làm một ngày bao nhiêu tiếng thì mình phải trả tiền cho họ, phải cho họ cái thời gian nghỉ giải lao. Nếu quý vị nói rằng là họ chỉ là cái người làm thử thôi thì quý vị phải có những cái phương cách để mà chống trả lại những cái lời nói của những người này, nói rằng là họ là nhân viên. Khi những cái người này đến Bộ Lao động và điền một cái đơn yêu cầu Bộ Lao động cứu xét là thời gian của họ làm việc đã không được trả, họ chỉ cần nói như thế thì quý vị là những người chủ, quý vị phải có bằng chứng để chứng minh là những người này đã được trả tiền, đã làm việc cho quý vị. Một cái phương cách rất là đơn giản. Ngày hôm nay rất là nhiều người có những cái máy mà mình đi vô, mình đi làm, mình cầm cái thẻ, mình ấn nó vô cái máy đó nó in ra cái giờ cái người đó vô làm việc. Hoặc là cái in ra cái giờ cái người đó đi về. Nhưng mà có nhiều người ở một cái trạng thái tiểu thương mại, tức là quý vị không có một cái công ty lớn nào cả, quý vị có một cái văn phòng nhỏ hay một cái thương mại nhỏ, thì quý vị có thể làm một cái bảng giấy, rồi quý vị viết vào trong đó thời gian đi làm, thời gian nghỉ, thời gian về, thời gian vào. Những cái việc này nó rất là đơn giản đó thưa quý vị, nhưng nhiều người không có để ý đến cái việc nó đơn giản, có thể vì nó đơn giản quá quý vị không để ý, nhưng mà quý vị biết chỉ như thế thôi nó cũng đủ cứu vãn cho quý vị rất là nhiều. Đây tôi nói đến là những người chủ nhé, tiểu thương mại nhé. Tôi thấy những cái việc này nó xảy ra tôi rất là buồn, là vì không biết là cái người đối phương đó họ có cái ý định như thế nào. Nhưng mà nếu mà họ vô trong thương mại của quý vị họ đi làm, thì quý vị phải có cái sự bảo vệ cho quý vị bằng cách viết ra cái thời gian họ vô họ ra và như thế nào. Rồi thì chúng ta quen cái việc cái trả tiền bằng tiền mặt, trả tiền lương bằng tiền mặt. Quý vị biết khi quý vị trả lương bằng tiền mặt là quý vị một phần nào đã nói với chính phủ là tôi không muốn trả tiền thuế cho chính phủ không? Chính phủ họ dựa trên những cái tiền thuế này để họ trang trải biết bao nhiêu thứ khác. Tiền an sinh xã hội là đến từ cái tiền khấu trừ cái tiền lương của nhân viên. Nhân viên trả một phần, quý vị phải trả một phần. Quý vị không làm cái việc đó cho đúng thì quý vị nói rằng là tôi sẽ bảo vệ cái người nhân viên này và tôi không trả thuế cho chính phủ. Và khi quý vị bảo vệ cái người nhân viên này là quý vị làm hại cho chính mình. Vì vậy khi tôi nói đến những cái việc này quý vị phải để ý đến. Văn phòng nha lộ vận, xin lỗi, văn phòng lao động, Labor Commissioner, họ phải điều tra cái lời than phiền của người nhân viên này. Khi người nhân viên này đến văn phòng của họ và nói rằng là tôi đi làm cho cái nơi này, tôi không được trả lương, thì Labor Commissioner phải có bổn phận phải điều tra cái việc đó. Và một khi họ được người nhân viên này nói là họ đã không được trả lương, thì cái bổn phận của mình là cái người chủ thương mại, mình phải chứng minh là mình có trả lương. Chứ không phải hai người ra đến nơi đó, người này nói tôi có trả, tôi đưa tiền mặt, người kia nói tôi không nhận tiền mặt. Thế là cái người nhân viên của Bộ Lao động bắt đầu cứu xét và nói rằng là mình có trả tiền. Điều khoản luật lao động 1194.2A nói tất cả những cái action, những cái việc dưới cái điều khoản 98, điều khoản 1193.6 hay là 194 để mà lấy lại cái tiền lương. Bởi vì cái tiền lương mình trả cho cái người nhân viên đó ít hơn cái tiền đã được chỉ định, đã được ra khỏi luật. Mà nếu cái người Labor Commissioner đó ra cái lệnh đó, thì cái người nhân viên được quyền có thêm những cái số tiền khác nữa. Cái tiền phạt vạ, cái tiền lời. Nếu cái người nhân viên này làm việc 7 tiếng rưỡi một ngày và không được trả tiền, mà cho dù rằng là chúng ta không đặt cái tiền minimum wage ở San Jose này là 15.15 đồng 50 cent phải không, thì cái người nhân viên này cũng sẽ có được ít nhất là 75 đô la nếu chúng ta trả 10 đồng một giờ. Nhưng 15 đồng 50 nhân cho 7.5 không phải là 75 đô la. Và khi mà chúng ta không trả cái tiền lương nó đúng thì chúng ta lại có những cái vấn đề khác nữa. Tại sao chỉ vì mấy chục đồng tiền lương mà chúng ta lại đi đến cái mức chúng ta phải trả đến mấy ngàn đồng, thậm chí cả chục ngàn đồng tiền mà Bộ Lao động cho cái người nhân viên này được lãnh? Là bởi vì chúng ta đã vi phạm những cái điều khoản khác. Cái người nhân viên này nói rằng là tôi đã không được trả lương, cho nên ngoại trừ cái lương tôi cần được trả, thì cái tiền phạt bởi điều luật lao động 203 nó sẽ cho tôi thêm một số tiền nữa. Và rồi cái tiền lời mà tôi đã không được trả cho cái số tiền này, tôi phải chờ 2, 3, 4 tháng, nó lại cộng thêm một cái số tiền nữa. Quý vị cứ nghĩ như vậy đó, mà chúng ta không tham khảo luật sư, chúng ta không làm những cái gì căn bản nhất trong cái công việc làm, khi chúng ta quyết định mở một cái thương mại, quý vị có nhân viên, quý vị phải có giấy tờ. Từ cái việc nha, Bộ Lao động nó sẽ đi đến cái văn phòng của An sinh xã hội, nó sẽ đến cái văn phòng phát triển nhân viên, gọi là EDD, rồi chúng ta phải bị biết bao nhiêu thứ khác nữa. Không hẳn chỉ là Bộ Lao động không thôi đâu. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến những cái hồ sơ mà nhân viên họ phản đối vấn đề tiền lương không trả cho họ, thì chúng ta cần phải tham khảo luật sư càng sớm càng tốt, để chặn lại những cái việc mà nó đang xảy ra, mà nó có thể đi đến chỗ tệ hại hơn. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi, văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Những người này họ là những người đi làm, và họ ra Bộ Lao động, họ yêu cầu được trả tiền, được trả tiền lương. Rồi thì Bộ Lao động dựa trên điều khoản 98.2b, số 98 nói rằng là họ phải điều tra. Rồi thì khi sau khi họ điều tra thì họ thấy rằng là cái người nhân viên này đã không được trả lương đúng theo những gì họ nói, thì họ mới cho cái người nhân viên này số tiền. Bộ Lao động đưa ra một cái lệnh, cái order, cái lệnh, nhưng mà họ không bắt những người chủ này phải trả tiền phạt, trả tiền phạt, vì cái người nhân viên này đã phải chờ để mà lấy được cái tiền lương này. Thì dưới luật lao động có cái điều khoản 203 nói rằng là nếu mà một người chủ cố tình không trả tiền lương thì người chủ này sẽ có trách nhiệm trả tiền phạt. Nhưng mà người chủ này mới nói với lại tòa rằng là tôi đâu có cố tình đâu, tôi không cố tình, tôi không có tiền trả cho cái người đó. Thì đến khi mà cái người chủ của tôi trả tiền cho tôi thì tôi mới có tiền trả cho cái người đó. Cái người nhân viên đi làm họ đâu có phải ngồi chờ để cho mình lãnh tiền từ đâu rồi mình mới trả tiền cho họ, đúng không? Và khi cái tiền lương của nhân viên mà trả cho họ, quý vị phải khấu trừ những cái điều khoản thuế, thuế liên bang, thuế tiểu bang, thuế an sinh xã hội, thuế bất thất nghiệp. Mà những cái tiền đó đâu có phải của mình, nó là của chính phủ rồi. Mình không đưa cho chính phủ, tức là mình thiếu chính phủ. Mà nhân viên thì họ đâu có nói, hoặc là họ đâu có nghĩ, hoặc là họ đâu có cần biết như thế nào. Họ làm 500, mình đưa cho họ 500 thì họ lấy 500. Nếu mà họ làm 500 mà mình khấu trừ thuế họ lấy được 450 thì họ lấy 450, tại vì đó là luật mà. Tại sao mình lại không làm đúng như những gì luật đã đưa ra? Rồi thì là người chủ này nói rằng là tôi đâu có cố tình đâu, tôi đâu có willful đâu, tôi đâu có cố tình không trả đâu, chỉ là tôi không có tiền thôi. Tôi đang chờ cho cái người chủ của tôi đưa tiền cho tôi rồi tôi sẽ trả cho nhân viên của tôi. Willful ở đây tiếng Mỹ khi họ đưa ra cái chữ là willful tức là cố tình nhé. Nó không hẳn là mình có cái ý gì xấu hết. Ok, chỉ là mình không làm đúng theo như những gì mà luật đã đưa ra. Cái người bị kiện trong vấn đề này là cái người chủ. Cái người chủ này nói rằng là tôi sẽ trả cho anh tiền ngay khi nào tôi nhận được tiền từ cái ông này bà kia. Cái việc mà trả tiền cho nhân viên mà có cái điều kiện đó không được chấp thuận. Không được chấp thuận. Khi mà mình nhận một người vô làm việc thì mình biết rằng là mình phải biết rằng là mình đã có khả năng để mình trả tiền cho họ. Và vì vậy, khi Quốc hội đưa ra cái điều luật lao động 206, họ nói rằng là cái cái việc có thể trả tiền cho người nhân viên, nó là một cái vấn đề đi trước cái việc cố tình không trả tiền lương cho nhân viên. Tức là khi mình mướn họ thì mình phải có tiền để trả cho họ rồi. Thế mình nói rằng là tôi mướn anh nhưng mà tôi phải trả cho anh khi nào tôi có tiền, thì đó là không phải là cái việc đúng theo những điều luật đã được ra. Và khi mình không trả tiền cho nhân viên, lúc mà mình sa thải họ, hoặc là khi họ làm việc với mình mà mình không trả lương cho họ đúng theo những gì mà luật đã đưa ra, thì mình sẽ bị một cái số phạt. Số phạt vạ đó nó rất là lớn đó thưa quý vị. Người đó có thể được 30 ngày tiền phạt. Quý vị cứ thử tưởng tượng, nếu người đó làm 100 đồng một ngày, 30 ngày tiền phạt là 3.000 đô la. Một cái số tiền mà từ 100 đồng quý vị không trả cho nhân viên, bây giờ quý vị đã phải trả đến 3.100 đồng. Rồi họ cộng tiền lời trên đó nữa. Rồi những cái tiền khác nữa tùy theo từng trường hợp một. Có những người chỉ phải trả cho cái nhân viên này có 120 đồng, 98 đồng. Mà cuối cùng một cái số tiền mà Bộ Lao động đưa ra để phạt vạ cái người chủ này lên đến 11.000, 12.000, 13.000 đô la. Quý vị nghe cái câu nói, quý vị nghe cái lời phạt vạ đó, quý vị đọc cái giấy quyết định của tòa đó là quý vị muốn té xỉu rồi. Trong khi quý vị làm một tháng được bao nhiêu? Cái việc đầu tiên là quý vị phải có những cái bảng. Mà những cái bảng đó quý vị có thể tự in ra trên mạng lưới, đến từ mạng lưới của Bộ Lao động, in ra rồi dán lên trên cái nơi ăn nghỉ giải lao của nhân viên. Quý vị phải make sure là cái người nhân viên này ký ra, ký vào khi họ đi làm. Quý vị đừng có dựa trên những cái sự thân tình. Tôi thấy những cái hồ sơ này tôi bất bình cho quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, chính quý vị đã tạo những cái việc này ra cho chính mình. Nếu quý vị đã biết rằng là không nên làm mà vẫn cứ làm thì nó là một cái việc sai. Và khi quý vị sa thải nhân viên, tốt nhất là ngày hôm đó quý vị nói bữa nay á, thôi em đi về hay là anh về, tôi không nhờ anh em làm nữa. Đây là lương của ngày hôm nay hay là lương cho đến ngày hôm nay. Đừng chờ một giây phút nào. Nếu vì lý do gì cái người đó không nhận lương, quý vị bỏ cái check vào trong cái phong bì gửi cấp tốc. Quý vị gửi đi, nó có cái giấy nhận. Thì cái người đó khi họ nhận là quý vị đã không có vấn đề gì. Mà nhất là khi quý vị gửi liền thì quý vị có cái bằng chứng là quý vị không có vấn đề gì. Đây là những cái phương cách tôi nói để cho quý vị tránh đi những cái phức tạp như thế này. Bởi vì những cái hồ sơ như vậy mà tôi nhận được, tôi thấy nó rất là vô lý. Nhưng mà quý vị rớt vào cái tình trạng đó, mà quý vị nếu không cần đến sự giúp đỡ của luật sư thì quý vị sẽ lại phải trả những cái số tiền đó. Quý vị không biết cái người kia như thế nào. Vì vậy tôi mong rằng là quý vị cố gắng làm theo những gì mà luật đã đưa ra. Nếu quý vị không biết, quý vị tham khảo với luật sư. Và nếu quý vị biết thì quý vị làm đúng với những gì đã được đặt ra để tránh đi những cái phức tạp nó không cần thiết. Nhất là khi chúng ta cố gắng có một cái thương mại để chúng ta tạo những cái nguồn thu nhập để mà sinh sống, thì chúng ta phải làm thế nào cho nó đúng, đúng với những điều luật, rồi đến những cái việc trong cuộc sống và những cái phương cách làm việc với nhau nhé. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin liên hệ ở số 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi là ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Quý thính giả giữ làn sóng này, Khánh Thi sẽ chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng, điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà, làn má thắm, tóc xanh buông là lời, nhớ em, nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em, anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng. Hỡi em về đâu, cho đời mình thương nhớ nhau. Em dần xa mãi, ngày đi buồn không nói dù một câu cho vơi nhớ, hay là chua xót nên em nghẹn lời. Mái lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt, vẫn tâm tư sâu đau kể từ ngày xa cách nhau. Xa mãi, ngày đi buồn không nói dù một câu cho vơi nhớ, hay là chua xót nên em nghẹn lời. Mái lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt, với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau, hay ghi câu nhạc.
Thai Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Kính mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintown đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX, tại Portland AM 1550 KKOV, tại Seattle AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vientao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư, Tuệ Anh và Khánh Thi. Riêng Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com.